là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 10 tháng và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2022.
Về phát triển kinh tế, diện tích sản xuất cây trồng vụ đông toàn huyện đạt trên 1.500 ha, trồng rừng vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 10 tháng đạt gần 2.000 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch. Thu ngân sách đạt trên 240 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch tỉnh giao. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đã tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, các hoạt động thông tin truyền thông, tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống dịch bệnh trên người, duy trì tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, cứu trợ xã hội trên địa bàn, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Hai tháng cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt diện tích cây trồng vụ đông, tập trung phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án nguồn vốn xây dựng cơ bản, đề án phát triển giao thông nông thôn đợt 2 năm 2022, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách năm 2022, phát động các phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các nhà trường, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Ban chỉ đạo diễn tập huyện Trạm Tấu vừa tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Xà Hồ.
Diễn tập phòng chống chữa cháy rừng của xã Xà Hồ gồm hai phần là diễn tập cơ chế và diễn tập phần thực binh. Trong phần vận hành cơ chế, cấp ủy chính quyền xã Xà Hồ đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch phòng chống chữa cháy rừng, bảo vệ rừng của cấp trên, triển khai nghị quyết các vấn đề cấp bách bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, điều chỉnh bổ sung phương án phòng chống chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai các phương án phòng chống chữa cháy rừng của xã. Ở phần diễn tập thực binh, tình huống được giả định là trong quá trình sản xuất nương rẫy, người dân bất cẩn trong quá trình dùng lửa làm ngọn lửa cháy lan vào các diện tích rừng trồng và rừng phòng hộ. Sau gần 2 giờ, các lực lượng tham gia đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, nhanh chóng cơ động lực lượng, sử dụng phương tiện tại chỗ đã dập tắt các đám cháy, không để lan rộng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và cơ sở vật chất. Được ban chỉ đạo diễn tập huyện Trạm Tấu đánh giá đạt loại giỏi.
Để thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy đạt kết quả cao và hoàn thành sớm, Hội nông dân tỉnh đã khảo sát và lựa chọn xây dựng các tuyến đường hoa thắp sáng đường quê, tuyến đường tự quản, hợp tác xã tổ hợp tác, thành lập các câu lạc bộ chuyển đổi số. Đặc biệt đến nay, hội đã giúp đỡ 3 thôn đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ 109 xã hoàn thành xây dựng mô hình nông dân, thực hiện tiêu chí môi trường thu gom rác thải đảm bảo xanh sạch đẹp, triển khai xây dựng thêm được 18 tuyến đường xanh sạch đẹp, duy trì 115 tuyến đường tự quản, thực hiện chương trình thắp sáng đường quê tại 20 tuyến đường, xây dựng 33 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trong đó có 18 mô hình được xây dựng từ các mô hình vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng 9 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thành lập 39 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã, thu hút 3 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng 5 sản phẩm OCOP, phấn đấu hoàn thành vào tháng 11/2022.
Nhờ có những giải pháp tích cực nên từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã huy động vốn đạt hơn 5.722 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư chiếm 90%. Cùng với đó, chi nhánh đã cho vay gần 3.000 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên gần 8.200 tỷ đồng, chủ yếu là cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hộ kinh doanh, gia đình vay phát triển kinh tế như chế biến nông lâm sản, kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp, trồng rừng, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động vốn và cho vay trên địa bàn, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Trong 9 tháng năm 2022, huyện Yên Bình đã đón và phục vụ trên 250.150 lượt khách, doanh thu đạt 151 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Những tháng cuối năm, dự báo lượng khách du lịch sẽ tăng, đặc biệt là lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 11 2022 với chuỗi các hoạt động phong phú như lễ dâng hương tại đình làng Khả Lĩnh, khai mạc lễ hội Bưởi, hội chợ quê, hội thi trình diễn trang phục các dân tộc huyện Yên Bình, liên hoan các câu lạc bộ dân gian, đua thuyền trên Hồ Thác Bà, tham gia các di tích lịch sử, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Hồ Thác, trưng bày và giới thiệu các loại bưởi, các giống cây bưởi và các món ăn đặc sản được chế biến từ giống bưởi quý Đại Minh. Lễ hội là điểm nhấn quảng bá, mời gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Yên Bình, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Theo tin của phóng viên Đoàn Mến, năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra trên 1.000 vụ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tập trung chủ yếu ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình. Mặc dù con số này đã giảm trên 50% so với giai đoạn trước, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là do trình độ dân trí không đồng đều, các hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, việc xử phạt hành chính trong vi phạm luật hôn nhân và gia đình tại cơ sở chưa nghiêm, công tác tuyên truyền về hệ lụy tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống còn hạn chế. Để đẩy lùi tình trạng này, các cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể của tỉnh và các địa phương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, góp phần từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Dù vậy, nguy cơ tảo hôn còn cao, tình trạng tảo hôn còn xảy ra ở độ tuổi thấp hơn nhiều so với quy định của pháp luật. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, thì chính mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.
Trước tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ trì xây dựng được trên 2.000 tổ tự quản về an ninh trật tự, hoạt động rộng khắp tại các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, thu hút gần 53.000 thành viên tham gia. Các tổ tự quản về an ninh trật tự chủ yếu là tự quản về nhân hộ khẩu, tài sản, trật tự trị an, tự quản về văn hóa, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an và Mặt trận Tổ quốc cung cấp, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, các tổ tự quản đã chủ động tích cực thực hiện công tác giám sát, phòng ngừa tội phạm, hạn chế các tệ nạn xã hội, chú trọng nâng cao tỷ lệ thôn bản, khu phố văn hóa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tăng cường đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục duy trì và nhân rộng những tổ tự quản hoạt động hiệu quả, có cách làm hay, sáng tạo, phù hợp. Đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thống nhất, tập trung, bảo đảm sự phù hợp, hiệu quả.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 2.341 người mắc cúm mùa đến cơ sở y tế để khám và điều trị. Hiện cúm mùa đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh, với các triệu chứng điển hình như ho, chảy nước mũi, đau đầu, mệt mỏi, sốt, nhức mỏi cơ thể. Cúm mùa có thể tự khỏi mà không cần điều trị, tuy nhiên bị cúm trong thời gian dài không khỏi có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng tai, viêm phổi, viêm phế quản và gây ra các vấn đề về tim mạch. Vậy người dân cần tiêm vaccine phòng cúm mùa hàng năm, thực hiện các biện pháp phòng bệnh như rửa tay thường xuyên, tránh tụ tập đông người, tăng cường dinh dưỡng và đặc biệt là cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn điều trị khi có bất kỳ biểu hiện nào của cúm mùa.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Thiệu Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Huyện Thị tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nhân dân các dân tộc đang nỗ lực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Ghi nhận tinh thần nỗ lực của nhân dân, chương trình phát thanh huyện Thị hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết về việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở vùng cao Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh về nỗ lực của Hội Phụ nữ xã Nghĩa Sơn trong việc giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Cuối chương trình, mời quý vị cùng đến thăm mô hình phát triển kinh tế của ông Sa Quang Huy ở xã Cát Thịnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Với diện tích tự nhiên trên 1.000 ha, Văn Chấn được chia thành 3 khu vực có tiểu vùng khí hậu khá biệt lập. Riêng khu vực vùng cao, do điều kiện địa hình đồi núi dốc cộng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên chưa có nhiều loại cây trồng hiệu quả giúp nhân dân phát triển kinh tế. Tạo điều kiện để đồng bào vùng cao chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, huyện Văn Chấn đã và đang triển khai đề án trồng mắc ca, sen, chè và trồng cây mang sạch.
Sau thời gian nghiên cứu và triển khai mô hình thử nghiệm trồng cây mắc ca, sen, chè tại xã Gia Hội, năm 2022, huyện Văn Chấn đã triển khai nhân rộng mô hình trồng mắc ca, sen, chè tại 6 xã thị trấn khu vực vùng thượng huyện. Triển khai đề án này, cùng với việc tuyên truyền vận động nhân dân, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn rà soát quy hoạch diện tích đất để tổ chức trồng. Huyện cũng chủ động phối hợp với các nhà khoa học, các đơn vị cung ứng giống có chất lượng, hỗ trợ một phần giá giống cho nhân dân và hướng dẫn nhân dân quy trình trồng chăm sóc để cây mắc ca sinh trưởng và phát triển tốt. Trong giai đoạn 1, đã có 431 hộ đăng ký, riêng 8 tháng đầu năm nay đã trồng hoàn thành trên 100 hectare vượt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, nhân dân còn tự đầu tư trồng mới hàng trăm hectare khác. Hiện các diện tích mắc ca, sen, chè đều sinh trưởng và phát triển tốt. tạo ra triển vọng lớn cho đồng bào vùng cao. Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Lanh, thôn Hải Trấn, xã Gia Hội chia sẻ.
Người ta cũng vẫn rất thích dòng đồng mức, thế nhưng mà ở đây là quỹ đất hết, thì người ta lại dòng vào cái sen chè này. Thì tôi thấy nó cũng có cái lợi, có lợi là nhất là cây là che tán chè, đồng thời là cũng là phủ xanh đồi núi chọc này. Sau đó là sau này nếu như có hiệu quả mà ra quả, cái trái mà tốt, thì bà con là nó có cái lợi là thu được hai phần. Phần quả của mắc ca này và đồng thời là chè vẫn thu được.
Cùng với cây mắc ca, giai đoạn 2020-2025, huyện Văn Chấn đã triển khai đề án hỗ trợ trồng cây măng sạt. Đây là loại cây trồng truyền thống vốn mọc tự nhiên, được đồng bào các dân tộc thiểu số khai thác làm rau măng hàng ngày. Măng sạt có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, có độ giòn, ngọt nên được thị trường rất ưa chuộng. Nhận thấy giá trị của cây măng sạt vài năm trở lại đây, nhiều hộ đã khoanh nuôi bảo vệ và chuyển đổi các diện tích đất nương đồi đã bạc màu sang trồng cây măng sạt. Chị Hà Thị Sâm, thôn Bản Lọng, xã Nghĩa Sơn chia sẻ thêm.
Trồng măng sạt này nó cũng là một kinh tế, xoa đói giảm nghèo cho người dân, mới cả nó hiệu quả cao nữa. Mỗi một vụ măng nó cũng thu hoạch cũng được kha khá. Thì gia đình nào mà trồng nhiều măng sạt thì cũng gọi là thu nhập cũng cao ấy. Nếu mà tất cả bà con ai cũng trồng hoặc là ấy, nhà nào mà có bãi măng sạt thì mỗi một vụ nó cũng được nhiều, được thu hoạch được nhiều ấy, để lo toan cho gia đình gọi là có thu nhập ấy.
Với mục tiêu xây dựng vùng măng sạt tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, phấn đấu đến hết năm 2025, tổng diện tích cây măng sạt toàn huyện đạt 250 ha. Năm 2020, huyện đã triển khai đề án trồng cây măng sạt trên cơ sở phát huy truyền thống của đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú, Giao, Mông. Đề án đã xem xét hỗ trợ cho nhân dân 5 xã gồm An Lương, Suối Quyền, Nậm Lành, Nghĩa Sơn và Suối Bu trồng mới 100 ha với mức hỗ trợ 2 triệu đồng trên 1 ha. Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách của huyện. Ngoài ra, đề án còn tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc, cải tạo các diện tích măng, đưa năng suất bình quân đạt 3,2 tấn trên 1 ha trên năm. Đồng thời, tổ chức liên kết các hộ, nhóm hộ với các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã để thu mua chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ măng sạt. Tiến tới xây dựng măng sạt đạt chuẩn OCOP với giá trị và khả năng phát triển của cây măng sạt. Việc triển khai đề án đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Trong 8 tháng đầu năm nay, nhân dân đã đăng ký trồng mới đạt 58 ha, bằng 107% kế hoạch. Ông Hà Văn Thích, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nghĩa Sơn chia sẻ.
Đảng ủy ban dân xã chúng tôi cũng đã thành lập ban chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo các hộ dân để trồng và thực hiện theo đề án. Thì là qua thực hiện cái kế hoạch cũng như là tuyên truyền đến tận bà con thì người dân cũng rất là phấn khởi và hưởng ứng. Thì tuy rằng gọi là được mức hỗ trợ được phần nào, nhưng người dân cũng đã theo truyền thống từ trong thời gian gần đây thì bà con nhận thấy là đối với măng sạt thì nó đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thì người dân cũng đã nhận thức được và phát triển thêm, đồng thời là vệ môi trường và phủ xanh đồi núi trọng, tận dụng các quý đất của các hộ gia đình. Thì người dân cũng đã thực hiện tốt và chăm sóc. Trong hiện đề án năm nay thì đối với xã thì vượt theo kế hoạch và trồng được hơn 40 ha.
Trên thực tế, măng sạt là loại cây dễ trồng, ít phải chăm sóc, chi phí đầu tư thấp và ít bị sâu bệnh. Ngoài giá trị làm thực phẩm, thân măng sạt có thể chế biến làm đồ thủ công mỹ nghệ, làm vật liệu phục vụ đời sống hàng ngày. Đặc biệt, măng sạt có dạng rễ chùm, lan rộng, có khả năng chống xói mòn cao. Vì vậy, trồng cây măng sạt có thể đạt được mục tiêu kép là phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đối với cây macca là loài cây trồng mới, sản phẩm của macca hiện có giá trị tương đối cao. Dù thời gian cho thu hoạch khá dài, nhưng với việc trồng sen chè với mật độ 150 cây trên 1 hectare, cây macca vừa có thể làm cây bóng mát, vừa góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Vì vậy, việc triển khai đề án trồng cây macca sen chè và trồng măng sạt đã tạo ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế vùng cao. Về vấn đề này, ông Vũ Đình Trường, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đánh giá.
Như cái việc tổ chức thực hiện cũng như là phối kết hợp, cũng như đánh giá về cái loài cây trồng của hai cái đề án này. Thứ nhất là cây trồng này được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Thứ hai nữa là cũng là qua cái tổ chức thực hiện thì cây trồng cũng đã rất hợp với thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng. Thế và cây trồng đã sinh trưởng rất là tốt, rất là khỏe, rất là phát triển. Thế và từ đó thì cũng sớm cho một cái diện tích cây trồng, cũng cho một cái sản phẩm hướng tới cho người dân tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, thế và được nhân rộng hơn nữa trên địa bàn các xã để tạo thành một cái thương hiệu hàng hóa để đảm bảo cho trên mỗi xã có một sản phẩm.
Dù mới triển khai trên quy mô chưa lớn, nhưng với khả năng thích nghi sinh trưởng và phát triển tốt, có thể thấy việc trồng cây mắc ca và măng sặt đang được đồng bào các dân tộc khu vực vùng cao đồng tình ủng hộ. Triển khai đề án bước đầu đã cụ thể hóa chủ trương, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng ở vùng cao, tạo sinh kế giúp nhân dân lựa chọn những cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế. Mắc ca và măng sặt đã và đang mở ra những triển vọng mới trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp khu vực vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với những giải pháp hiệu quả thiết thực như hỗ trợ vốn vay, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ làm nhà ở, tạo việc làm, Hội Phụ Nữ xã Nghĩa Sơn đã giúp nhiều hội viên thoát nghèo một cách bền vững. Phản ánh của phóng viên Minh Chiến. Hội Phụ Nữ xã Nghĩa Sơn có trên 350 hội viên đều là người dân tộc thiểu số, tham gia sinh hoạt tại 6 chi hội. Những năm qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế luôn được chị em hội viên phụ nữ xã Nghĩa Sơn quan tâm thực hiện và duy trì bằng nhiều hình thức như giúp nhau ngày công lao động, con giống, cây giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với các ban ngành, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ sử dụng những loại cây trồng có hiệu quả, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, thâm canh đúng thời điểm, xây dựng các mô hình vườn chuồng. Với việc lồng ghép các chương trình dự án hỗ trợ của nhà nước đã tạo điều kiện cho trên 120 chị em hội viên phụ nữ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi với tổng dư nợ gần 7 tỷ đồng. Để có thêm nhiều chị em hội viên phụ nữ nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chị Vì Thị Lương, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nghĩa Sơn cho biết thêm.
Hội Phụ Nữ xã sẽ xây dựng kế hoạch xuống các chi hội để tuyên truyền và nâng cao giáo dục kiến thức hiểu biết, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền chị em tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách huyện để mua trâu bò kè kéo để phát triển kinh tế.
Với những hoạt động tích cực, phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo ở Nghĩa Sơn ngày càng được đông đảo chị em hội viên phụ nữ tham gia. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 50 chị em hội viên phụ nữ nghèo được Hội Phụ Nữ xã giúp đỡ, tư vấn giải quyết việc làm, tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi. Từ các nguồn vốn này, nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng màu, trồng rừng kinh tế. Đến nay đã có nhiều hộ hội viên vươn lên thoát nghèo. Một trong những điển hình có gia đình là chị Hà Thị Ý ở thôn Nậm Tộc. Trước đây gia đình chị thuộc diện đặc biệt khó khăn. Năm 2017, thông qua Hội Phụ Nữ của xã, chị Ý được vay 40 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với số vốn đó, gia đình chị đầu tư vào xây chuồng trại để nuôi trâu, nuôi lợn và nuôi gà. Với 3 con trâu, 2 con lợn nái, 5 con lợn thịt và gần 100 con gà, mỗi năm trừ chi phí đã mang lại thu nhập cho gia đình chị từ 50 đến 70 triệu đồng. Chị Hà Thị Ý tâm sự.
Gia đình tôi cũng được Hội Phụ Nữ xã giúp đỡ cho vay 40 triệu để phát triển kinh tế. Gia đình tôi đã đầu tư mua trâu bò để chăn nuôi thì tôi đã được tham gia các lớp tập huấn. Đến nay gia đình tôi cũng ổn định.
Bên cạnh việc giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho hội viên, Hội Phụ Nữ xã Nghĩa Sơn thường xuyên vận động chị em thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Xây dựng gia đình văn hóa. Nhờ đó đời sống của các hội viên phụ nữ ngày càng được cải thiện đáng kể. Nhiều chị em hội viên từ chỗ rụt rè nay mạnh dạn tham gia vào các hoạt động tập thể, các phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Đánh giá về phong trào phụ nữ xã Nghĩa Sơn, ông Vì Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Sơn cho biết.
Hội Phụ Nữ xã Nghĩa Sơn trong thời gian vừa qua cũng đã bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ trên địa bàn xã thực hiện tốt các chương trình như 503 sạch, chị em giúp nhau cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hội cũng đã thực hiện tốt các chương trình cho vay từ Ngân hàng Chính sách giúp chị em phụ nữ có vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Với những giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác xóa nghèo, hội viên phụ nữ xã Nghĩa Sơn ngày càng có điều kiện khẳng định mình, tích cực tham gia các phong trào do các cấp hội phát động, có nhiều đóng góp cho xây dựng quê hương, qua đó khẳng định và ngày càng nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nói đến ông Sa Quang Huy ở thôn Ba Khe, nhiều người dân ở xã Cát Thịnh đều biết đến. Ông không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn là người có lối sống chan hòa, tận tình giúp đỡ nhân dân và tích cực trong các hoạt động xã hội. Mời quý vị và các bạn đến thăm gia đình ông qua phản ánh của phóng viên Ngọc Lan.
Năm 1985, xuất ngũ trở về địa phương, ông Sa Quang Huy ở thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh đã mạnh dạn tham gia hoạt động hợp tác xã tại địa phương. Nhờ sự năng nổ sáng tạo nhiệt tình với công việc, nên ông Huy đã được nhân dân tín nhiệm, bầu làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ba Khe và tham gia sinh hoạt tổ chức hội cựu chiến binh. Ở cương vị này, ông Huy luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong công việc chung. Ông thường xuyên cùng các ban ngành đoàn thể trong thôn tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến năm 1996, ông Huy tiếp tục được Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh giao nhiệm vụ làm phó ban công an xã. Với chức trách nhiệm vụ được giao, ông Huy thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Mặc dù bận rộn với công việc, song ông Huy vẫn dành thời gian để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2011, ông bắt tay vào chăn nuôi Ba Ba với diện tích đất 1.800 m², hiện gia đình ông có 800 m² ao nuôi, gồm Ba Ba bố mẹ và Ba Ba thịt. Trung bình mỗi năm ông Huy xuất bán 2 tạ Ba Ba thịt được khoảng 100 triệu đồng và trên 1.100 con Ba Ba giống được trên 180 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2018, ông Huy còn đầu tư kinh phí trồng 5 hectare cây keo bồ đề và quế. Sau 3 năm bắt đầu bán tỉa được 40 triệu đồng. Đồng thời, ông còn nuôi lợn thịt và 5 con lợn nái, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng, nuôi gà và cá để phục vụ cuộc sống gia đình. Đặc biệt, ông Huy đã nuôi thử nghiệm 50 con gà sao, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, với giá bán 150.000 đồng trên 1 kg. Về một số kinh nghiệm trong phát triển kinh tế gia đình, ông Sa Quang Huy, thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh cho biết.
Nói chung là lợn gà trước mắt là phải phòng cái bệnh là quan trọng nhất. Nếu chăn nuôi mà không phòng được bệnh là hầu như là không bao giờ thành được. Thế cho nên là khi con lợn, con đẻ ra cũng phải tiêm phòng được 3-4 mũi phòng các loại bệnh. Kháng bệnh thì nó không bị dịch, thì con gà cũng thế. Về là phải thuốc úm rồi tiêm phòng, cái đó là tẩy, giun sán thì con vật nó mới phát triển tốt. Là sao thì cho tất cả loại gà thì nó cũng nuôi dế, ăn ngô, ăn gạo, ăn thóc, rau, củ quả, cỏ voi so với gà kia thì còn nuôi dế hơn, nên nó kháng bệnh, không bị thất thoát, không chết.
Từ sự nỗ lực và sự chăm chỉ chịu khó của bản thân và các thành viên, kinh tế gia đình của ông Sa Quang Huy ở thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh ngày càng phát triển đi lên. Năm sau thu nhập cao hơn năm trước, trở thành hội viên cựu chiến binh tiêu biểu ở địa phương. Nhận xét về ông Huy, ông Hoàng Văn Cửu, trưởng thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh cho biết.
Từ trước khi làm phó chủ tịch xã, đối với địa phương thì rất là gần gũi với dân. Còn về làm kinh tế gia đình thì đồng gia đình thì ông Huy thì khá là nổi bật vì là làm kinh tế nó là một điểm sáng của xã, của thôn. Đóng góp đối với thôn bản thì luôn gương mẫu đi đầu, luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thôn bản thường xuyên là lấy cái gương đấy ra để trước các cuộc họp nêu gương ra để người dân học tập làm theo mô hình của gia đình ông Sa Quang Huy.
Trong hoạt động của chi hội cựu chiến binh, ông Sa Quang Huy luôn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên và người dân, kết hợp tuyên truyền vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn như vận động bà con hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường, trồng hoa và gia đình ông Huy đã đóng góp 23 triệu đồng để làm đường giao thông. Không chỉ phấn đấu làm giàu cho gia đình, ông Huy còn thường xuyên giúp đỡ những gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn như cho vay vốn giống không tính lãi, chia sẻ về kỹ thuật chăn nuôi ba, trồng quế, nuôi lợn nái, giúp họ từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Bà Hoàng Thị Vân, thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh chia sẻ.
Anh ấy thì con người rất là tốt, hay giúp đỡ hàng xóm ở trên láng giềng, mối quan hệ rất là tốt. Thỉnh thoảng anh ấy có trao đổi kinh nghiệm để làm, ví dụ như nuôi ba các thứ là anh ấy vẫn trao đổi những kiến thức cho anh em ở xung quanh hàng xóm. Mối đoàn kết thì anh ấy sống rất là hòa thuận, thứ nhất là trong gia đình không bao giờ mất đoàn kết với hàng xóm.
Ông Sa Quang Huy ở thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh còn là đảng viên gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đi đầu trong các phong trào của địa phương, đồng thời thường xuyên vận động người dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Đặc biệt, ông có 3 người con đều là giáo viên công tác tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình ông còn là gia đình văn hóa, thực sự trở thành hộ tiêu biểu để mọi người học tập và làm theo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần hệ lụy nghìn năm, vì vậy hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.